Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định, phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định, phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân huyện Vân Canh.
Đây là tiếng nói nhân dân huyện Vân Canh.
Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình tiếng nói nhân dân huyện Vân Canh phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chương trình hôm nay, Chủ nhật, ngày 19 tháng 3 năm 2023. Mở đầu cho chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn bài viết sôi nổi phong trào thi đua lao động sản xuất trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Vân Canh của phóng viên Hạnh Phúc. Phần cuối chương trình, phóng viên Hạnh Phúc có bài viết đôi điều ghi nhận qua phong trào thi đua yêu nước năm 2022. Sau đây là nội dung của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Vân Canh đã phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, làm thay đổi diện mạo nông thôn miền núi trên địa bàn huyện. Bài viết sôi nổi phong trào thi đua lao động sản xuất trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Vân Canh sẽ nối tiếp cho chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các bạn thân mến, nét nổi bật của phong trào thi đua lao động sản xuất trong đồng bào dân tộc thiểu số đó là đồng bào đã chuyển đổi nhận thức, thay đổi tập quán canh tác lạc hậu từ độc canh, phát, đốt, cốt, trĩa, sản xuất, tự cung, tự cấp sang thâm canh, tăng vụ và sản xuất hàng hóa. Đồng bào tích cực phát huy thế mạnh của địa phương, giúp nhau vốn, vật tư, cây con giống, kinh nghiệm sản xuất, ngày công lao động để chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, mở mang ngành nghề, giải quyết việc làm. Nhiều hộ gia đình đã tranh thủ các nguồn vốn vay của nhà nước, sự giúp đỡ của cộng đồng cùng với tinh thần cần cù, năng động sáng tạo, đổi mới cách nghĩ, cách làm, khai thác tiềm năng thế mạnh về lao động, đất đai vùng đồi, vùng rừng, tích cực áp dụng khoa học công nghệ, đưa cây con giống có năng suất chất lượng cao vào sản xuất, tạo ra giá trị cao trong sản phẩm hàng hóa, góp phần tăng trưởng kinh tế nông thôn miền núi, xóa đói giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Ông Đinh Văn Thải, nguyên là Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, người uy tín ở làng Hà Văn Dưới, xã Canh Thuận cho biết, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số trong làng khá lên là nhờ đồng bào biết thâm canh cây lúa nước, trồng cỏ nuôi bò, nuôi dê, nuôi heo rừng lai, tạo ra những nông sản sạch có chất lượng và phát triển trồng rừng có thu nhập cao. Từ đó, bà con phấn khởi thi đua lao động sản xuất, tăng thu nhập, giảm nghèo, nên cuộc sống được cải thiện nhiều, bộ mặt làng Hà Văn Dưới có nhiều đổi mới.
Đồng bào các dân tộc trong huyện đoàn kết, tương trợ giúp đỡ, cùng phát triển. Nhiều hộ gia đình đã giúp đỡ về vốn, giống cây trồng, vật nuôi, hướng dẫn kinh nghiệm cho những người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, tổ chức sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế. Một bộ phận đồng bào dân tộc đã tổ chức sản xuất kinh doanh, thu hút lao động tại địa phương, thu nhập ổn định. Nhờ đó, bộ mặt nông thôn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số dần khởi sắc, đời sống văn hóa, tinh thần, tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư ngày càng được nâng cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương.
Trong phong trào thi đua sôi nổi ấy đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương sáng, tiêu biểu, có hướng đi đúng đắn, tích cực lao động sản xuất để phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình và xã hội. Điển hình như gia đình chị Trần Thị Mai, dân tộc Chăm, khu phố Suối Mây, thị trấn Vân Canh, thì thoát khỏi cái đói, cái nghèo là ước mơ lớn. Cô thôn nữ nghèo không muốn gia đình nhỏ của mình cứ khó khăn mãi, mà luôn có khát vọng vươn lên. Khi lập gia đình, chị cùng người chồng của mình bắt đầu với những hành trình gian khó nhưng tràn đầy hy vọng. Vợ chồng chị chịu thương, chịu khó, phát rẫy, trồng chuối, đu đủ, rau màu và mở một tạp hóa nhỏ, thu nhập cũng đủ để trang trải cuộc sống hàng ngày. Nắm được chủ trương của đảng và nhà nước về trồng rừng sản xuất, chị bàn với chồng dồn toàn bộ số tiền tích góp sau nhiều năm lao động và mạnh dạn vay vốn để trồng rừng, chăn nuôi bò. Qua hơn 5 năm phát triển kinh tế theo mô hình mới, gia đình chị đã mở rộng diện tích đất trồng keo lên 5 hectare, mì 1 hectare và duy trì đàn bò 10 con, tổng thu nhập mỗi năm trên 100 triệu đồng. Chị Đoàn Thị Hương, làng Canh Thành, xã Canh Hòa, cũng là phụ nữ dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, mạnh dạn vay 8 triệu đồng xây dựng nhà ở, 30 triệu đồng để trồng 2 hectare keo, 10 triệu đồng để nuôi bò, làm ăn hiệu quả, gia đình chị đã thoát nghèo và trả hết nợ. Chị Đinh Thị Chính, làng Hà Văn Trên, xã Canh Thuận, vay 25 triệu đồng mua 2 con bò cái sinh sản. Đến nay, đàn bò phát triển được 8 con. Chị không những đã trả hết nợ mà còn có vốn đầu tư trồng 2 hectare keo và phát triển thêm đàn bò được 8 con. Hiện gia đình chị đã thoát nghèo, có thu nhập ổn định và tạo việc làm thường xuyên cho 2 lao động. Chị Lê Thị Bình, dân tộc Ba Na, làng Hà Văn Dưới, xã Canh Thuận, trong ngôi nhà khang trang, chị vừa rót nước mời khách vừa chia sẻ. Để có được thành quả như ngày hôm nay, vợ chồng chị đã trải qua bao khó khăn, vất vả, làm đủ mọi việc nhưng vẫn thiếu trước hụt sau. Khát khao thoát khỏi đói nghèo, chị mạnh dạn vay vốn của ngân hàng chính sách thông qua hội phụ nữ để đầu tư trồng 1 hectare keo, mua bò giống và mở một tạp hóa nhỏ. Nhờ chăm chỉ làm ăn, tiết kiệm trong chi tiêu mà từ đói nghèo, gia đình chị đã có của ăn, của để, đầu tư mua đất, mở rộng diện tích keo lên 8 hectare, mì lên 2,5 hectare, đàn bò luôn ổn định trên dưới 10 con. Quán tạp hóa của chị cũng ngày càng được mở rộng với nhiều mặt hàng phong phú, phục vụ bà con trong làng.
Trước tiên là em cũng nhờ ngân hàng chính sách vay, từ đó là em đầu tư vào trồng keo, là còn dư đấy đầu tư vào mua bán tạp hóa nhỏ, để sau 5 năm rồi khai thác keo rồi em mở rộng thêm nữa. Bán keo thấy keo cũng rất hiệu quả, sau đó là cũng tập tò cũng đi là mua mì, mua keo rồi đó, mở rộng thêm tạp hóa.
Những kết quả đạt được từ phong trào thi đua lao động sản xuất trong đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Vân Canh đã góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện tăng trưởng, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào từng bước được cải thiện, bộ mặt nông thôn miền núi cũng đổi thay đáng kể. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh, thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Những người thi đua là những người yêu nước nhất. Quan điểm ấy chính là động lực to lớn, làm cho phong trào thi đua yêu nước có sức mạnh tinh thần vô cùng mạnh mẽ, tồn tại lâu dài, phát triển không ngừng, gắn liền với sự phát triển của dân tộc. Quan điểm thi đua là yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng trên nền tảng truyền thống của lịch sử văn hóa dân tộc Việt Nam. Đó là lòng yêu nước, ý chí quật cường của con người Việt Nam. Người đã lấy thi đua làm động lực phát huy lòng yêu nước, qua phong trào thi đua bồi dưỡng, nâng cao lòng yêu nước, làm cho lòng yêu nước thể hiện bằng những hành động cụ thể trong phong trào sản xuất và chiến đấu. Ngược lại, lấy lòng yêu nước thúc đẩy phong trào thi đua. Phần cuối của chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn bài viết đôi điều ghi nhận qua phong trào thi đua yêu nước năm 2022. Bây giờ là nội dung của bài viết, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Huyện Vân Canh vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2022 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023. Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2022 nêu rõ, sau hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021, triển khai ký kết giao ước thi đua năm 2022 dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và sự phối hợp hưởng ứng chặt chẽ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các hội, đoàn thể, cơ quan, đơn vị địa phương đã tổ chức phát động các phong trào thi đua theo chuyên đề từng đợt nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm. Nội dung thi đua tập trung vào chủ đề đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm, cùng với cả nước thực hiện chương trình chung sức xây dựng nông thôn mới. Từng phong trào thi đua đã được cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực, diễn ra khắp ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa và bảo vệ cảnh quan, môi trường xanh sạch đẹp, thi đua cải tiến lề lối làm việc, nâng cao hiệu suất công tác, cải cách thủ tục hành chính. Ủy ban dân huyện đã chú trọng chỉ đạo, phát động tổ chức các phong trào thi đua. Nội dung hình thức tổ chức phong trào thi đua từng bước được cải tiến, phù hợp, hướng vào mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả. Nội dung thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, tập trung giải quyết tốt những vấn đề khó khăn, những nhiệm vụ trọng tâm đột xuất. Ông Trần Văn Bài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Canh Vinh cho biết, những giải pháp mà Ủy ban Nhân dân xã triển khai thực hiện hưởng ứng phong trào thi đua năm 2022 do Ủy ban Nhân dân huyện phát động như sau.
Tập trung chỉ đạo phát triển nông lâm nghiệp, tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và công tác bảo vệ môi trường, đẩy nhanh tốc độ phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tăng cường quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng, tích cực huy động các nguồn vốn cho đầu tư phát triển, tăng cường các biện pháp khai thác tốt các nguồn thu, tạo nguồn thu mới chống thất thu. Công tác giáo dục đào tạo, văn hóa thể thao, truyền thanh, chính sách an sinh xã hội và công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em, công tác y tế, dân số, cơ sở gia đình được quan tâm chú trọng. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm, đảm bảo quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội.
Công tác thi đua khen thưởng ngày càng được quan tâm và có sự chuyển biến tốt về nhận thức của cán bộ và nhân dân trong huyện. Chất lượng công tác khen thưởng ngày càng được nâng cao, thực hiện xét khen thưởng đảm bảo đúng quy trình, đối tượng, thành tích, điều kiện tiêu chuẩn và thời gian quy định. Chú trọng khen thưởng các phong trào, khen thưởng các tập thể nhỏ, cán bộ, công chức, viên chức, nông dân, công nhân, chiến sĩ và người lao động trực tiếp. Khen thưởng kịp thời các thành tích đột xuất về đấu tranh trấn áp tội phạm, phá án, dũng cảm cứu người, góp phần động viên kịp thời các tập thể cá nhân có thành tích tốt trong phong trào thi đua. Các trường hợp đề nghị khen thưởng đều được bình xét công khai từ hội đồng thi đua khen thưởng. Thời gian tiếp nhận, giải quyết hồ sơ khen thưởng được thực hiện theo quy chế xét khen thưởng. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện tặng danh hiệu lao động tiên tiến cho 612 cá nhân, chiến sĩ thi đua cơ sở cho 68 cá nhân, tập thể lao động tiên tiến cho 41 tập thể, giấy khen nhiệm vụ chính trị chuyên đề đột xuất cho 81 tập thể, 422 cá nhân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 9 tập thể, bằng khen Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 3 tập thể, 15 cá nhân, cờ thi đua Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 2 tập thể. Phát huy kết quả đạt được, năm 2023, huyện Vân Canh tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh, huyện phát động gắn với mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, phong trào thi đua cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025, phong trào cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, phong trào doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển, phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Các cuộc vận động lớn do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động như cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các phong trào thi đua do tỉnh, huyện phát động gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Các cơ quan, đơn vị địa phương cần xác định cụ thể nội dung thi đua, chỉ tiêu phấn đấu phù hợp với tình hình thực tiễn, ưu tiên tập trung giải quyết các vấn đề cấp bách, khó khăn, phức tạp, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, duy trì tốc độ tăng trưởng và phát triển toàn diện nông lâm ngư nghiệp, phát triển thương mại dịch vụ, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động cụm khối thi đua. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua gắn với chỉ tiêu, kế hoạch và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị địa phương. Ông Lương Đình Tiên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị địa phương thi đua hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh ngay từ đầu năm như sau.
Nắm chắc kịp thời và toàn diện tình hình địa bàn. Chính tập trung đổi mới tác phong, lề lối làm việc theo tinh thần gần dân, sát doanh nghiệp, để kịp thời vận động, hỗ trợ, hướng dẫn người dân đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống, đồng thời kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, động viên, khuyến khích doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể thúc đẩy sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2023 nhằm góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Vân Canh phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
Tuần sau, mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình của Đài Truyền thanh huyện An Lão.